quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 72 với đề tài Cẩn thận trước men tội lỗi, phần 5. Căn cứ trên thư Galati chương 5 từ câu 7 đến câu 12. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5 từ câu 7 đến câu 12. Chúng tôi xin đọc sau đây. Anh em chạy giỏi, ai đã ngăn trở anh em đặng không cho vâng phục lẽ thật? Sự xui dục đó không phải đến từ đấng gọi anh em. Một ít men làm cho dậy cả đống bột. Trong Chúa, tôi đối với anh em có lòng tin cậy này, là anh em chắc không có ý khác. Nhưng kẻ làm rối trí anh em, bất luận người nào sẽ chịu hình phạt về điều đó. Hỡi anh em, về phần tôi, nếu tôi còn giảng phép các bì, thì sao tôi còn bị bắt bớ nữa? Sự dấp phạm về thập tự giá, há chẳng phải là bỏ hết rồi sao? Nguyền cho kẻ gieo sự rối loạn trong anh em, thà họ tự chặt mình là hơn. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: người Galati đã từng chạy giỏi như thế nào? Ai đã ngăn trở bước chạy của họ? Đâu là điều ngăn trở cuộc chạy đua của chúng ta trên chặng đường thuộc linh? Câu hỏi thứ hai: mục đích của sự ngăn trở đó là gì? Tác hại của men tội lỗi như thế nào? Đâu là men tội lỗi có nguy cơ ngăn trở đời sống tinh kính của chúng ta? Câu hỏi thứ ba: thái độ của Phaolô đối với các tín hữu Galati ra sao? Còn đối với các giáo sư giả thì đáng phải bị đối xử thế nào? Điều này nhắc nhở chúng ta điều gì? Câu hỏi thứ tư: Phaolô bị vu oan về điều gì? Điều đó có hợp lý không? Thái độ Phaolô như thế nào trước chất men tội lỗi này? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ ba: thái độ của Phaolô đối với các tín hữu Galati ra sao? Còn đối với các giáo sư giả thì đáng phải bị đối xử thế nào? Điều này nhắc nhở chúng ta điều gì? Chúng ta đã suy ngẫm về hai thái độ mà sứ đồ Phaolô đã thể hiện với tín hữu Galati. Ông bày tỏ lòng tin cậy đối với những người con thuộc linh của mình rằng họ vốn không phải là những người chủ động muốn xa cách Chúa đặng đi tìm một niềm tin khác. Thế nên, dù hiện tại họ đã sa ngã vào sự cám dỗ của những giáo sư giả, nhưng Phaolô tin rằng họ sẽ sớm trở lại với lẽ thật cứu rỗi. Lòng tin đó xuất phát từ việc ông vốn nhận biết rất rõ về đời sống thuộc linh của người Galati khi trước. Mặt khác, tận đáy lòng của Phaolô, ông rất yêu thương, sẵn sàng tha thứ những sai trật mà trong hiện tại họ đối đãi cùng mình. Ông tiếp tục nhẫn nại, dỗ khuyên để người Galati sớm ăn năn mà trở lại cùng Chúa Giê-xu. Đó là về phương diện tình cảm cá nhân của Phao-lô đối với những người mà mình đã từng cưu mang trong Chúa, hay nói cách khác, của một người chăn đối với bầy chiên thuộc linh của mình. Song nền tảng quan trọng hơn hết chính là niềm tin của Phao-lô. Ông tin rằng tình yêu của Chúa Giê-xu thật cao sâu không thể dò thấu. Ngài đã sẵn sàng hy sinh để cứu chuộc những người Ga-la-ti này ra khỏi tội lỗi, thì tình yêu đó sẽ không bao giờ dời đổi. Nếu như Phao-lô đã bày tỏ tình yêu thương mong chờ người Ga-la-ti trở lại với lẽ thật, thì huống chi là Chúa Giê-xu. Tình yêu của Chúa Giê-xu không chỉ dừng lại ở giới hạn mong muốn, nhưng Ngài còn luôn chủ động để dìu dắt những con chiên đi lạc này trở về trong sự chăn dắt của Ngài. Ông viết trong câu 10, theo bản dịch hiện đại: "Nhưng tôi tin chắc Chúa sẽ dìu dắt anh em trở về đường chính đáng để anh em có đồng một đức tin như chúng tôi." Phao-lô nói: "Tôi có lòng tin cậy" hoặc "tôi tin chắc". Phao-lô không nói cách phỏng đoán, nhưng là một sự khẳng định chắc chắn rằng chính Chúa Giê-xu sẽ dẫn dắt người Ga-la-ti trở lại với lẽ thật. Nhờ đâu ông có lòng tin chắc như vậy? Đó là nhờ ông đã kinh nghiệm trong chính đời sống của mình. Chúng ta cùng nhắc lại kinh nghiệm của cuộc đời Phao-lô để hiểu thêm về lòng tin chắc của ông đối với người Ga-la-ti. Trước kia, ông như con chiên đi lạc. Ông tin rằng chỉ có thờ phượng Đức Chúa Trời bằng cách tuân giữ luật lệ trong thời Cựu Ước thì mới được hưởng sự cứu rỗi. Phao-lô đã làm chứng lại điều này trong thư Philip chương 3 từ câu 4 đến câu 6. "Ấy chẳng phải tôi không có thể cậy mình trong xác thịt đâu. Ví bằng kẻ khác tưởng rằng có thể cậy mình trong xác thịt thì tôi lại có thể bội phần nữa. Tôi chịu phép cắt bì ngày thứ 8 về dòng Israel, chi phái Benjamin, người Hebrew, con của người Hebrew. Về luật pháp thì thuộc phe Pharisee, về lòng sốt sắng thì là kẻ bắt bớ hội thánh. Còn như về sự công bình của luật pháp thì không chỗ trách được." Thế nên, khi biết rằng có nhiều người Giu-đa đã từ bỏ luật lệ đó mà tin theo Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì ông trở nên căm giận, tìm đủ mọi cách để ngăn cản, chống phá, thậm chí là bắt bớ, đến nỗi hằng ngâm đe và chém giết. Phao-lô không biết rằng niềm tin đó đã đi ngược hoàn toàn ý muốn của Đức Chúa Trời. Khi Ngài vốn đã nhìn thấy sự bất lực hoàn toàn của con người trước việc phải làm theo yêu cầu của luật pháp, cho nên đã ban Đức Chúa Giê-xu Christ đã đến thế gian. Chính Chúa Giê-xu đã thay cho con người để làm trọn vẹn yêu cầu của luật pháp và dùng chính huyết Ngài để cứu con người ra khỏi án phạt của tội lỗi. Còn Phao-lô vì niềm tin sai lạc nên khước từ Chúa Giê-xu, không tiếp nhận ân điển cứu rỗi của Ngài cho đời sống của mình. Công vụ các sứ đồ chương 8 từ câu 1 đến câu 3 cho chúng ta thấy rõ một Phao-lô như vậy. Phao-lô vốn ưng thuận về sự Ê-tiên bị giết. Trong lúc đó, hội thánh ở thành Jerusalem gặp cơn bất bớ dữ tợn. Trừ ra các sứ đồ, còn hết thảy tín đồ đều phải chạy tan lạc trong các miền Giu-đê và xứ Samari. Do vậy, có mấy người tin kính chôn xác Ê-tiên và than khóc người quá bội. Nhưng Sao-lơ làm tàn hại hội thánh, sấn vào các nhà, dùng sức mạnh bắt đàn ông, đàn bà mà bỏ tù. Cảm tạ Chúa vẫn yêu thương và theo đuổi ông. Một ngày nọ, trong tinh thần chống nghịch Chúa Giê-xu cùng những ai dám tin theo đạo Ngài, Phao-lô đã kinh nghiệm tình yêu thương và quyền năng của Chúa Giê-xu khi Ngài bắt lấy ông và giúp cho ông từ bỏ con đường sai trật, từ bỏ tội lỗi mà trở về với lẽ thật. Công vụ các sứ đồ chương 9 từ câu 1 đến câu 9 ghi lại rằng: "Bấy giờ Sao-lơ chỉ hằng ngâm đe và chém giết các môn đồ của Chúa không thôi, đến cùng thầy cả thượng phẩm xin người những bức thơ để gửi cho các nhà hội thành Đa-mắt, hầu cho hễ gặp người nào thuộc về đạo, bất kỳ đàn ông đàn bà, thì trói giải về thành Jerusalem." Nhưng Sao-lơ đang đi đường gần đến thành Đa-mắt, thình lình có ánh sáng từ trời soi sáng chung quanh người. Người té xuống đất và nghe có tiếng phán cùng mình rằng: "Hỡi Sao-lơ, Sao-lơ, sao ngươi bắt bớ ta?" Người thưa rằng: "Lạy Chúa, Chúa là ai?" Chúa phán rằng: "Ta là Giê-xu mà ngươi bắt bớ. Nhưng hãy đứng dậy vào trong thành, người ta sẽ nói cho ngươi mọi điều phải làm." Những kẻ cùng đi với người đều đứng lại sững sờ, nghe tiếng nói mà chẳng thấy ai hết. Sao-lơ chờ dậy khỏi đất, mắt dỗ mở, nhưng không thấy chi cả. Người ta bèn cầm tay dắt người đến thành Đa-mắt. Người ở đó trong 3 ngày, chẳng thấy, chẳng ăn và cũng chẳng uống. sau khi đã thấu hiểu được tình yêu thương và ơn cứu rỗi của Chúa Giêsu trên đời sống của mình, nhất là qua quyền năng mà Ngài đã thực hiện trên đời sống của Phao-lô, ông quyết định từ bỏ con đường cũ cùng niềm tin sai lệch mà trở lại con đường phục vụ Chúa. Sau-lơ ở lại một vài ngày với các môn đồ tại thành Đa-mách. Người liền giảng dạy trong các nhà hội rằng Đức Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời. Phàm những người nghe đều lấy làm lạ mà nói rằng há chẳng phải chính người đó đã bắt bớ tại thành Jerusalem những kẻ cầu khẩn danh này lại đến đây để trói họ điệu về cho các thầy tế lễ cả hay sao? Còn Sao-lơ lần lần càng thêm vững chí bắt bẻ những người Giu-đa tại thành Đa-mách mà nói rõ rằng Đức Chúa Giêsu là Đấng Christ theo công vụ các sứ đồ chương 9 từ câu 19 đến câu 22. Những từng trải cá nhân với Chúa này đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của Phao-lô, không những giúp ông thoát khỏi đời sống tội lỗi trước đây để trở lại với lẽ thật của Đức Chúa Trời, song còn khiến ông nhận biết được ý muốn thánh của Chúa trên cuộc đời của mình và bằng lòng dâng chính đời sống mà phục vụ Ngài. Qua chính kinh nghiệm đó mà Phao-lô có thể mạnh mẽ nói với người Ga-la-ti rằng: "Nhưng tôi tin chắc Chúa sẽ dìu dắt anh em trở về đường chính đáng, để anh em có đồng một đức tin như chúng tôi." Bài học áp dụng: một người tin Chúa phải tin chắc nơi tình yêu thương lớn lao không dời đổi của Chúa. Ngài là Cha thiên thượng thánh khiết, nghiêm minh, nhưng không phải là một đấng nghiêm khắc chỉ luôn tức giận và chỉ muốn hình phạt mỗi khi chúng ta phạm tội. Đôi lúc con dân Chúa yếu đuối mà phạm tội cùng Ngài thì trở nên sợ hãi, không dám đến gần Chúa nữa vì sợ bị Ngài hình phạt. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng một người vốn chống nghịch lại ý muốn Chúa, làm tổn hại đến hội thánh của Ngài như Phao-lô trước kia thì đáng phải bị hình phạt thích đáng. Thế nhưng Đức Chúa Trời vẫn luôn thương xót và chủ động đến cứu cuộc đời ông. Thì cũng vậy, Chúa luôn mong muốn và chủ động đến với mỗi cuộc đời của con người trên thế gian này. Với những con chiên vì yếu đuối mà đi sai đường thì Chúa muốn đến bên, yêu thương, nhắc nhở để sớm trở lại với con đường đúng. Với những con chiên lạc mất vốn chưa nhận biết con đường đến với ơn cứu rỗi của Chúa thì Ngài cũng luôn chờ đợi để mau sớm nhận biết, ăn năn chạy đến tiếp nhận khi tin mừng cứu rỗi đó đã được rao truyền đến. Hãy tin chắc nơi tình yêu của Chúa Cứu Thế Giêsu. Bài học Kinh Thánh theo thư Ga-la-ti chương 5 từ câu 7 đến câu 12 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 73 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Giây phút tươi vui thay tình khiết không gì tay, trước ngôi Ngài lòng được giải bày. Tôi Chúa luôn giao thân, đem khúc nôi tường trần, dường như thó thế cùng bàn thân. Xin hãy kéo tôi cho càng gần nơi thập từ xưa Chúa xa thân. Cho tôi khăng khít khít nơi hồng trào huyết, khít hồng trào dòng huyết bất huyền. Sâu bấy đức yêu thương, tôi chẳng sao dò lường, qua tiếng hà rồi lòng sẽ tường. Bao thu vui siêu cao, chưa nếm qua phần nào, cho đến lúc bước vào lạc. Xin hãy kéo tôi cho càng gần đời thập từ xưa Chúa xa thân. Cho tôi khăng khít khít nơi hồng trào huyết, khít hồng trào dòng huyết bất tuyệt.